sang câu chuyện thời sự. Sau khi dư luận lên tiếng về dự án bauxite Tây Nguyên có nhiều vấn đề cần phải xem xét, chính phủ Việt Nam vẫn cho phép tập đoàn than và khoáng sản tiếp tục đứng ra liên kết với nước ngoài để khai thác. Trước tình hình đó, giới trí thức trong và ngoài nước đã tập trung đưa một bản kiến nghị gồm hơn 160 chữ ký để gửi lên Quốc hội nhằm chính thức yêu cầu định chế cao nhất nước xem xét và có hành động cụ thể. Mạc Lâm tường trình.
Sau cuộc hội thảo tại Hà Nội vừa qua, những chờ đợi của dư luận về quyết định của chính phủ trong việc cho hay không cho khai thác quặng bauxite Tây Nguyên đã được sáng tỏ. Tuy chưa có quyết định chung kết, nhưng người ta thấy rõ lập trường của chính phủ là không thay đổi. Một quyết định đã đưa ra trước đó của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng đây là một chính sách lớn của nhà nước cần được triển khai. Trong buổi hội thảo, hàng chục bản tham luận công phu của các nhà khoa học, môi trường, nhân văn cũng như kinh tế đưa ra tất cả những khía cạnh bất lợi mà dự án này sẽ mang tới. Hội thảo bế mạc với quyết định của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn trước khi đi vào khai thác. Kết thúc một hội nghị khoa học bằng một yêu cầu lưỡng lơ như thế đã khiến cho dư luận hết sức bất ngờ. Các tham dự viên buổi hội thảo trở về cơ quan với tâm trạng bất an và thất vọng trước những ý kiến tâm huyết của mình không được lắng nghe triệt để. Thế nhưng họ không ngừng lại cuộc tranh đấu cho sự thật, được khoa học chứng minh bằng những chứng cứ thuyết phục. Một trong những trí thức Việt Nam là giáo sư Nguyễn Huệ Chi đã cùng các nhà trí thức khác soạn thảo một bản kiến nghị để trình lên Quốc hội, với tâm nguyện yêu cầu cơ quan lập pháp này xem xét và cho ngừng lại một dự án rất mất lòng dân này. Giáo sư Nguyễn Huệ Chi cho biết nguyên nhân dẫn đến quyết định này, ông nói.
Chúng tôi quyết định thảo một cái kiến nghị nói lên tất cả cái nguyện vọng của những người đủ mọi tầng lớp. Nhưng mà tất nhiên trong đó thì người trí thức phải là người tiêu biểu. Bởi vì quốc gia lâm nguy thì sất phu hữu trách. Sất phu ở đây phải hiểu là những người tinh hoa, cho nên chúng tôi nhắm đến đối tượng trí thức. Cái lá thư kiến nghị ấy chúng tôi thảo ra và gửi đi cho những địa chỉ tin cậy thì chỉ gửi có 15 địa chỉ thôi. Nhưng mà sau 3 ngày thì tôi ngờ là giới trí thức trong nước và ngoài nước hưởng ứng rất là đông. Và đến chiều ngày 16 thì các email gửi về để mà vào cái danh sách. Chúng tôi tập hợp được 135 người. Mà trong số đó là có những tên tuổi tiêu biểu cho cái giới khoa học, giới nghệ thuật, văn hóa của cả nước cũng như của nước ngoài. Ví dụ như ở trong nước thì giáo sư Trần Văn Khê, giáo sư Hoàng Tuy, giáo sư Phan Đình Diệu, hay là ngay cả những cái đại biểu quốc hội như là anh Nguyễn Lân Dũng. Ở nước ngoài thì có những người như là anh Vũ Quang Việt, là một chuyên gia của Liên Hiệp Quốc, anh Nguyễn Văn Tuấn, một chuyên gia về xương ở Australia này, anh Phạm Xuân Yêm, các anh ở Paris, rất đông. Sau khi khóa sổ rồi thì sáng nay chúng tôi đưa cái bản kiến nghị cùng với danh sách lên và được cơ quan quốc hội tiếp nhận rất là nhiệt tình.
Giáo sư Chi cũng nhắc lại những phát biểu mà ông cho là ấn tượng trong hội thảo của nhà văn Nguyên Ngọc.
Nhà văn Nguyên Ngọc phân tích rất sâu những cái hậu quả khôn lường của cái việc bauxite này. Anh nói mạnh hơn là cái việc ký cho Trung Hoa khai thác bauxite khi mà chưa thông qua quốc hội phê chuẩn thì đó là việc không hợp pháp. Chúng tôi hết sức đồng tình với anh ấy và có thể nói là những người trí thức tâm huyết thì thấy bức bối cũng như anh ấy. Đến nỗi là trong mấy cái đêm ấy tôi tim đập lên 97 và không ngủ được.
Nhà văn Nguyên Ngọc, một trong những người đứng tên đầu tiên trong kiến nghị, cũng là người theo dõi và có ý kiến phản bác dự án này ngay từ những ngày đầu tiên cho biết.
Cái hôm mà hội thảo mà tôi có đặt câu hỏi đó, sau đó thì có một đại diện của Bộ Công Thương có trả lời tôi. Họ nói là cái dự án tăng rai hay là cái nhà máy tăng rai, nhà máy nhân cơ mà, thì nó không đủ cái quy mô để cần phải đưa ra quốc hội. Nhưng mà tôi thì tôi thấy thế này, tức là trả lời như thế là tránh chớ. Một hai cái nhà máy đó thì đúng là nó nhỏ, nhưng mà phải nói toàn bộ cái quy hoạch đó thì nó to lớn chứ. Còn bao nhiêu cái nhà máy, còn bao nhiêu cái khu mỏ người ta dự định khai thác, nếu mà không đưa ra như vậy thì theo tôi là sai luật. Tại vì những cái công trình mà nó quy mô lớn như vậy thì phải có ý kiến của Quốc hội. Và ngay Thủ tướng Chính phủ thì cũng tuyên bố, tức là đây là một cái chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước mà. Thế thì tại sao là không đưa ra Quốc hội? Theo tôi như thế là nó không đúng luật.
Giáo sư Nguyễn Huệ Chi tỏ ra bức xúc khi nhớ lại lời tuyên bố của ông Tổng Giám đốc Tập đoàn Than và Khoáng sản, cho rằng khai thác bauxite thì lợi nhuận sẽ là 50-50, có nghĩa là không lấy gì làm chắc cho một dự án tầm cỡ như vậy.
Không thể nói như một vị tập đoàn than ấy, nói là 50-50, bởi vì trước mắt các anh ấy là lợi nhuận, trước mắt các cái tập đoàn lợi ích ấy là lợi nhuận, còn trước mắt chúng tôi là đất nước và dân tộc. Chúng tôi không thể cân nhắc 50-50 trong một tình trạng mà nếu như 50-50 xảy ra thì có thể cái chết của cả dân tộc này.
Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo, người ký tên sớm nhất vào bản kiến nghị, cho biết ý kiến của ông.
Tôi cũng có đọc cái bản kiến nghị đấy và tôi cũng có đồng ý ký tên vào đấy. Tôi nghĩ là chắc các nhà lãnh đạo ở Việt Nam họ cũng tôn trọng trí thức, họ sẽ có những cái nghiên cứu. Nếu mà có được những cái giải pháp tốt nhất cho cái công việc này, cho cái sự kiện này, thì tôi nghĩ là vẫn là có một cái khả dĩ nào đấy.
Một số lớn trí thức hải ngoại cũng đóng góp chữ ký của họ vào bản kiến nghị này. Một trong số đó là tiến sĩ Vũ Quang Việt. Khi chúng tôi hỏi liệu tiến sĩ có tin rằng chữ ký của mình sẽ được nhà cầm quyền Hà Nội xem trọng hay không, ông trả lời dứt khoát.
Tôi không tin gì đó. Vì mình thấy là mình có trách nhiệm phải bày tỏ cái ý kiến này, tôi ký, còn tôi không tin gì đó. Tại vì rất là nhiều người đã nói rồi nhé.
Người ta còn nhớ cách đây ít lâu, khi nhà xuất bản Đà Nẵng in cuốn Trần Dần Thơ, liền bị Cục Xuất bản thuộc Bộ Văn hóa Thông tin và Truyền thông ngăn không cho phát hành. Giáo sư Nguyễn Huệ Chi lúc đó cũng là người vận động chữ ký của 150 văn nghệ sĩ gửi lên Quốc hội. Kết quả là sau đó cuốn sách được lưu hành. Thành quả này đã khiến nhiều nhà trí thức tin rằng sức mạnh tổng hợp của những cá nhân khác nhau nhưng cùng đồng quan điểm trên một vấn đề lớn của quốc gia có thể tác động, thậm chí có thể lay chuyển được những quyết định được xem là cứng nhắc nhất.